Good evening các bác. Các bác ngày hôm nay có gì vui không? Ngày nay bác ăn no chưa? Ăn ngon không? Bác ngủ đủ chưa? Bác cười đủ chưa? Chưa thấy có nhiều người cười nè, các bác cười đủ chưa? Có nhiều người mà còn không thấy vui lắm nè. Đời bên thì các bạn biết đấy, nếu mà ăn được, ngủ được, mà cười được thì là nhất rồi, không có cái gì bằng cả, đúng không các bạn? Thành ra là nếu mà ngày nào mình ăn được, ngủ được, cười được thì là chuyện đó là cái chuyện hay nhất trong vũ trụ. Và thầy xin hỏi các bác đó là các bạn có nghe được tiếng nói của thầy phía sau không? Các bạn phía sau có nghe được tiếng nói thầy không? Rồi, câu hỏi thứ hai đó, có bao nhiêu bác không hiểu tiếng Huế cho anh cho biết? Nói cách khác là có bao nhiêu bác cần thầy nói tiếng Sài Gòn, xin cho biết. Nếu mà đông người cần thầy nói tiếng Sài Gòn, thầy sẽ đổi thành tiếng Sài Gòn. Còn nếu không, thầy sẽ giữ giọng Huế. Hả? Không, bao nhiêu người muốn thầy nói tiếng Sài Gòn, xin giơ tay lên. Wow. Ok. Wow. Hả? Rồi, nửa Sài Gòn, nửa Huế. Ok. Thì Hà Nội thì con là người Hà Nội đấy này. Hà Nội chính cống đây. Bây giờ thầy xin hỏi các bác là mấy bác ở đây đó, mấy bác có bao nhiêu người là tu tịnh độ? Xin giơ tay cho thầy biết. Rồi. Đây có bao nhiêu người ở đây các bác đó, là không có tu tịnh độ nhưng tu tịnh tâm. Tịnh tâm, tâm cho nó tịnh thôi, xin cho con biết vậy. Rồi. Ở đây có bao nhiêu bác không có tu tịnh độ bao nhiêu, cũng không có tu tịnh tâm, nhưng mà mình thường đi làm chuyện là mình tu cái tịnh tài. Xin cho biết. Tịnh tài là mình đi bố thí thôi, mà không can vậy đâu. Cho con biết, con giơ tay đi. Đây, đây có một đại thí chủ. Thì ở đời đó bác, cái chuyện mình muốn tu cái gì cũng được hết trơn, ai muốn làm gì cũng được. Nhưng mà có nhiều khi là mình tu cái tịnh tài, là mình đi cúng dường đó, mình đi tới nào là mình cúng dường. Tịnh tài đó nó cũng khó tu lắm. Bây giờ tu cái tịnh tài đó không phải là mình đi cố bố thí. Tu cái tịnh tài đó là mình tu làm sao mà mình cho tiền cúng dường mà mình không ai biết mình cho hết trơn. Phật mới biết thôi, Bồ Tát biết chứ không ai biết, mình không có đi khoe nữa. Tu cái tịnh tài nó khó lắm. Mà cái người mà xử lý cái tịnh tài nó cũng khó lắm. Bởi vì xử lý mà trật một chút xíu là họ đọa địa ngục hết trơn các bác, đúng không? Bởi vì thí dụ như là cái tịnh tài đó mà bác cúng để mà xây cái tháp, mà vì không xây cái tháp đó, mà xây cái thiền viện đó là chết. Không được, cái nhân quả nó không có ra. Nên cái tịnh tài nó cũng khó tu lắm. Thế nên tu cái tịnh tài đó là trí huệ cực cao mới tu nha các bác. Đó, hồi nãy thành ra mình thấy cái pháp cao đó, có một bác giơ tay rồi. Cái pháp mà nó cao thứ nhì đó mà cũng cao ghê gớm lắm là tịnh tâm. Vì tịnh tâm là cái tâm nó lúc nào nó cũng thanh tịnh, nó không có phiền não, nó không có buồn vui cái gì hết trơn đó. Mà cái lý do mà cái tâm nó thanh tịnh, nó nhẹ nhàng như vậy đó là bởi vì cái vũ trụ quan của mình nó rộng rãi lắm đó. Cho nên tu cái tịnh tâm nó không có dễ. Nhiều khi tâm mình nó không có tịnh lắm. Đấy, mà tu cái tịnh tâm là cả một cái, mình gọi là cả một cái sự tiến hóa ghê lắm. Để mình làm sao cho cái tâm mình lúc nào mình cũng thấy cái tâm chứ không thấy cái chuyện gì khác. Thầy nói cái ví dụ. Cái ví dụ là nhiều khi đó, các bác thấy cái chuyện người ta nói, ta nói cái này, nói cái kia, thì mình tức giận, mình thấy cái người đó đúng là nói dèm pha, nói xấu mình. Thì gần đây có người kể thêm câu chuyện cũng hay lắm, là cái bác này đó, bác làm rất nhiều cái điều tốt, nhưng mà không ai mà chê bác được hết trơn. Nhưng mà bất ngờ đó, có một người viết cái bài báo đó chê bác, nói là bác là làm cái chuyện này chuyện kia nó xấu, mà bác không có làm. Trời ơi, ông điên lên, ông tức quá trời tức. Ông giận, vô cùng giận. Ông không nhất định là kêu điện thoại hỏi cho được cái người mà viết cái bài báo này đó ăn thua đủ với cái người này. Thì turn out đó là cái bác này cũng là một người tu mà cũng là một cư sĩ, cũng tu hành cũng cao siêu lắm. Nhưng mà tại sao tới cái lúc đó thì mình chịu không nổi? Thì té ra đó thì đâu không phải là tu cái tịnh tâm. Mình có tu thiệt, nhưng mà đến lúc mà cái danh đó mà nó bị phá hoại một cái thì mình chịu không nổi. Mà cái danh đó đó thì là nó nằm trong hay nằm ngoài các bác? Cái danh là nó giả nằm ngoài mà. Nhưng mà tại sao mình chịu không nổi? Thì té ra cái đó không phải là cái danh, cái đó gọi là cái image hay là cái hình ảnh của mình, hình bóng của mình đó. Mình cho rằng mình như thế này thế kia đó, mà người ta mà nói xấu một cái thì mình chịu không nổi. Thì cái đó té ra là mình không có tu cái tịnh tâm. Mà tu cái tịnh tâm là gì? Là mình đừng có đặt cái định nghĩa cho cái hình bóng trong người mình, cái image đó, tức hình bóng trong người mình. Mỗi người mình đều có một cái hình bóng hết trơn đó. Mà nhiều khi mà người khác đó mà họ không có đồng ý với cái hình bóng đó, họ phê bình hình bóng đó, thì mình tức lắm. Cho nên nhiều khi trong kinh nói ở đó là cái ngã tướng. Thì ra cái ngã tướng mà không hiểu ngã tướng nói cái gì, thì ra cái tướng là cái gì? Là cái hình ảnh mà mình cho mình như thế này như thế kia. Khổ vậy đó. Thành ra tu tịnh tâm cũng khó lắm bác, không có dễ. Đó, mà tu tịnh độ thì dễ không bác? Tịnh độ, trời ơi, tu tịnh độ còn khó nữa đó nha. Tịnh độ là khó nữa. Bây giờ tu tịnh độ đó là mình làm sao đó cái quốc độ mình tới đó nó thanh tịnh đúng không? Mà muốn quốc độ mình tới thanh tịnh thì bây giờ đó cái nhà cái mình ở, cái phòng cái mình ở, cái quan hệ cái mình ở đó, cái môi trường sống của mình đó, nó phải thanh tịnh cái đã. Bây giờ bác về nhà một cái mà bác thấy đó, mình với vợ mình cãi lộn lên xuống, hay là con cháu nó cãi lộn tùm lum, nó không cãi lộn với mình nhưng mà cái nhà nó không yên đó, thì đâu phải tịnh độ đâu. Rồi thí dụ như mình đi ra ngoài đó mà cái vườn mình nó dơ giấy tùm lum thì đâu phải tịnh độ đâu, đúng không? Rồi nhiều khi đó các bác thấy đó, là cái thí dụ như thầy nói cái này như các bác giữ kín giùm thầy một chút. Thí dụ như là cái trụ sở của hội tu viên phụng sự đó ở bên Orange County đó, người ta tới người ta đi thăm cái trụ sở, người ta phê bình, người ta nói trời đất ơi cái trụ sở gì của thầy sao mà nó dơ quá vậy. Thì nói ủa ngày nào cũng quét hết trơn đủ thứ đó. Không, có thầy có một chỗ thầy không có để ý tới. Thì ra cái đó là cái cầu tiêu vì người ta vô nhiều quá, đi rôi ra nhiều quá đó, thành nhiều khi đó mình không có để ý, nó dơ mình không biết các bác. Trời ơi, người ta nói hay chứ, đấy thầy không để ý mấy cái độ đó đó mà thầy không làm sạch sẽ không được. Thì ra đó các bác thấy tịnh độ nó có dễ, nhiều khi cái chỗ mình ở đó mà nó dơ dãi tùm lum mình đâu có biết đâu, đúng không bác? Rồi bây giờ cứ nói cái chuyện bên ngoài, nhưng mà cái chuyện bên trong nhiều khi mình cũng ăn mấy cái thứ nó cũng không được thơm tho lắm. Thí dụ như bác ăn hành ăn tỏi xong rồi đó, bác thử phà cái hơi qua nó thơm không? Trời ơi, chịu không nổi, chết luôn. Việt Nam mình cũng có ăn mắm, ăn ruốc, ăn mấy cái thứ đó, bác thấy nó đâu có tịnh độ đâu. Đó, thành ra là nhiều khi đó cái tu tịnh độ nó cũng khó lắm. Tức là mình làm sao cái bên ngoài nó thanh tịnh cũng khó lắm. Bởi vì cái bên ngoài là dính dáng những cái người khác, không phải dính dáng tới mình. Cho nên tu tịnh độ nó còn khó hơn là cái tu tịnh tâm nữa, mà nó còn khó hơn tu tịnh tài nữa. Các bác thấy cái tịnh độ nó khó đó, không phải dễ. Không phải là mình niệm Phật mà được. Bởi vì bác niệm Phật nhưng mà cái tâm không tịnh thì sao? Hoặc giả là bác niệm Phật nhưng mà cái hoàn cảnh sống của bác nó chưa tịnh thì sao? Đấy. Thành ra nói chung đó, cái gì thì cũng khó chứ không có cái gì dễ hết trơn. Biệt đổ các bác nha. Cái gì dễ nhất? Đối bác cho cái gì dễ nhất trong cuộc sống của mình, cái gì dễ nhất? Hả? Có microphone. Xin đưa giùm microphone, có người muốn nói. Xin bác giơ tay lên, có microphone.
Thưa thầy, chỉ nói đùa cho nó vui thôi thầy, không tu thì nó dễ nhất.
Hay. Thầy khoái bắt nói đùa. Thầy thấy tu nói đùa là hay nhất, dễ nhất.